Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta còn cơ hội cùng học lời Chúa với nhau qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong ước những gì chúng tôi chia sẻ hàng tuần đem lại khích lệ và hướng dẫn cho quý vị trong đời sống đức tin, giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa, vinh hiển danh Ngài. Trong mấy tháng qua, chúng tôi trình bày quyển sách của tác giả Nancy DeMoss, tựa đề Lời dối gạt phái nữ tin và chân lý sẽ giải phóng họ. Trong các tuần qua, chúng tôi nói về những lời dối gạt liên quan đến hôn nhân. Ma quỷ đưa đến cho phụ nữ chúng ta những lời không đúng sự thật về hôn nhân, như phải có chồng thì tôi mới hạnh phúc, trách nhiệm của tôi là thay đổi chồng tôi có trách nhiệm phải phục vụ tôi, hoặc nói rằng nếu vâng phục chồng tôi sẽ khổ, chồng tôi thụ động quá nên tôi phải chủ động, vân vân. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin trình bày một lời dối gạt khác của ma quỷ về hôn nhân, cũng thật là nguy hiểm. Lời dối gạt đó nói rằng, ly dị có khi tốt hơn là tiếp tục sống trong một hôn nhân không hạnh phúc. Ma quỷ, kẻ thù của chúng ta, thường khiến chúng ta nghĩ rằng trong những hôn nhân khó khăn, bế tắc, không có cách giải quyết nào là tốt cả. Hàm ý rằng chúng ta có quyền giải quyết theo ý mình muốn. Lời dối gạt này của ma quỷ đã khiến xã hội ngày nay đầy dẫy những hôn nhân gãy đổ. Thực tế mọi người chúng ta cần biết là đời sống vợ chồng khó chứ không dễ, và muốn được hạnh phúc lại càng khó hơn. Vợ chồng nào cũng có những điều không tâm đầu ý hợp. Trước hết là vì nam và nữ khác nhau về nhiều mặt. Hơn thế nữa, hôn nhân là kết hợp của hai con người bẩm sinh là ích kỷ. Vì thế khi hai vợ chồng sống chung với một mái nhà, không sớm thì muộn sẽ có những lúc gây buồn phiền cho nhau, làm tổn thương nhau. Sẽ có lúc vợ chồng hiểu lầm nhau hoặc không đáp ứng nhu cầu cho nhau. Chỉ trong những câu chuyện cổ tích thần tiên mới có những vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Kể từ khi đôi vợ chồng đầu tiên sa ngã và phạm tội trong vườn Ê-đen, không có một hôn nhân nào toàn hảo, và không có hôn nhân nào không có khó khăn hay đau buồn. Ngay trong giây phút đôi vợ chồng mới trao đổi với nhau lời nguyện ước là ma quỷ đã chen vào với mục đích tiêu hủy hôn nhân của hai người. Vì Satan biết rằng hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập, và khi hôn nhân gãy đổ là bản chất của Đức Chúa Trời cũng như hình ảnh ơn cứu chuộc của Chúa bị tấn công. Khi tiệc cưới chưa chấm dứt, quỷ Satan đã tìm cơ hội để gieo hạt giống lừa dối vào lòng đôi vợ chồng mới. Sự dối gạt của ma quỷ không bắt đầu bằng những lời dối trá lớn lao, rõ ràng. Vì những lời dối gạt đó chúng ta có thể nhận ra và loại bỏ ngay. Trái lại, lời dối gạt của ma quỷ thường bắt đầu với những điều có một chút sự thật, trộn lẫn với một chút giả dối. Ma quỷ lừa dối chúng ta cách nhẹ nhàng, với những điều xem như chính đáng và những cảm xúc ta thấy rất đúng, rất phải. Ví dụ như, sau ngày cưới được 2 năm, chồng chúng ta quên, không nhớ ngày kỷ niệm lần đầu hai người gặp nhau. Hoặc là chồng hẹn đưa vợ đi chơi, nhưng rồi trễ cả giờ đồng hồ mà không gọi cho vợ biết. Hay là chồng nhận lời với mục sư là cả hai vợ chồng sẽ giúp lo ban ấu nhi trong hội thánh, nhưng không hỏi ý vợ gì cả. Hoặc là người chồng hứa về thăm cha mẹ nhân dịp Giáng sinh, trong khi người vợ mong đến Giáng sinh được về thăm cha mẹ của mình. Và cứ như thế hết ngày này qua ngày khác, có thể có đến hàng trăm hay hàng ngàn điều khiến vợ chồng bực bội, phiền giận nhau. Thưa quý vị, nếu chúng ta không tha thứ và bỏ qua những phiền giận nhỏ nhặt đó, nhưng cứ suy nghĩ rồi buồn giận thêm, những dối gạt nhỏ nhặt của ma quỷ sẽ trở thành nan đề to lớn và nghiêm trọng. Từ đó, chúng ta không nghĩ đến chồng với lòng yêu thương, kính trọng, nhưng chỉ nhìn thấy khuyết điểm của chồng. Chúng ta nghĩ, ông chồng mình vô tình quá, chẳng thông cảm với mình chút nào. Ông làm mình khổ mà chẳng quan tâm. Mình không thể sống với người như vậy, vì ông sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Và rồi chúng ta nghĩ đến một người chúng ta mới quen trong sở hoặc trong hội thánh và so sánh. Chúng ta nghĩ, anh đó thật là tế nhị và thông cảm. Chắc ảnh chẳng bao giờ đối xử với vợ như chồng mình đối xử với mình. Rồi chúng ta nghĩ thêm, hôn nhân của mình bế tắc quá, không thể nào hạnh phúc được. Và dần dần ma quỷ sẽ dẫn chúng ta đến chỗ suy nghĩ, mình sẽ hạnh phúc nếu được làm vợ người đó. Chồng mình không thương cũng không quý mình có quyền chia tay. Hoặc nghĩ, những người không có duyên số với nhau không thể nào hạnh phúc được. Nếu bỏ chồng, tôi sẽ vui hơn, nhẹ nhàng hơn là cố gắng tiếp tục chịu đựng trong hôn nhân này. Và cuối cùng chúng ta nghĩ, mình không có lựa chọn nào khác. Mình không thể sống với người chồng đó thêm một ngày nào nữa. Thưa quý vị, người vợ trong trường hợp vừa kể, suy nghĩ và tin chắc rằng chồng mình là người có lỗi hoàn toàn. Mắt nàng đã mù, nên không nhìn thấy lỗi của chính mình trong cách cư xử hàng ngày. Cũng có lẽ là nàng khó chịu với những sai sót của chồng nhiều hơn là với những lỗi lầm của chính mình. Người vợ này nhìn lỗi của chồng qua kính hiển vi, nên thấy rất rõ. Nhưng lại nhìn lỗi của mình qua viễn vọng kính, nên chẳng thấy gì cả. Người vợ không thấy rằng mình cũng là một tội nhân, cần ơn tha thứ của Chúa giống như chồng. Không những thế, đời sống của người vợ này chỉ bao quanh chính mình, chỉ nghĩ cho mình, hạnh phúc của mình và nỗi đau của mình. Chỉ quan tâm đến việc giải quyết nan đề của mình và làm sao để nhu cầu của mình được đáp ứng, thay vì quan tâm đến việc giải hòa và thánh hóa đời sống cho mình cũng như cho chồng. Nàng không nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời có thể dùng nàng làm khí cụ đem ân sủng của Chúa đến cho đời sống chồng. Hoặc nàng không muốn trả cái giá để được Chúa dùng làm khí cụ ân sủng đó. Nguy hiểm hơn cả, nàng đã loại Chúa ra khỏi đời sống và không nhìn thấy mục đích cao quý Chúa dành cho hôn nhân của mình. Nàng không nhìn thấy rằng những sai sót của chồng và những khó khăn trong hôn nhân của hai người có thể làm thành ý định và mục đích của Đức Chúa Trời. Nàng không thực hành đức tin của mình với sức mạnh siêu nhiên của Chúa để Chúa thay đổi nàng, thay đổi chồng nàng và khiến hôn nhân của hai người trở nên tốt đẹp và giá trị. Vì muốn thoát ra khỏi hôn nhân đang có. Người vợ này đã đặt hạnh phúc riêng và niềm vui cá nhân lên trên tất cả những gì Chúa dạy về sự nghiêm trọng của lời hứa nguyện trong hôn nhân và sự nguy hiểm khi chúng ta không giữ vẹn lời hứa nguyện đó. Chính vì những suy nghĩ như vừa trình bày mà một chị em đã nói: tôi có quyền được hưởng hạnh phúc, tôi đã đi qua hết nửa đời người, nửa đời còn lại tôi có quyền được hưởng niềm vui với người yêu tôi và trân quý tôi. Dĩ nhiên người đó không phải là chồng tôi. Sau nhiều năm để cho đau buồn chồng chất đau buồn, nếu không đối diện với những đau buồn và thất vọng trong hôn nhân theo phương cách của Chúa, chúng ta sẽ nghĩ đến những điều mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dám nghĩ đến, và bào chữa cho những quyết định sai lầm mà chúng ta chẳng bao giờ dám quyết định. Sự cứng cỏi trong tấm lòng và tình trạng tuyệt vọng, bế tắc của đôi vợ chồng có nan đề là bằng chứng rõ ràng cho thấy hai người đã ngã vào cái bẫy của ma quỷ và đã bị lời dối gạt của nó bắt lấy. Cách duy nhất để thoát ra khỏi cái vòng nguy hiểm này là loại bỏ và không tin những lời dối gạt của ma quỷ đã xâm nhập vào tâm trí và cảm xúc của chúng ta. Và chúng ta phải đả phá hay đương đầu những lời dối gạt đó bằng chân lý của Chúa, là chân lý đã được bày tỏ trong lời của Ngài là Kinh Thánh. Những chân lý của lời Chúa dạy như sau. Thứ nhất, không hôn nhân nào Đức Chúa Trời không thể chữa lành, không con người nào Chúa không thể thay đổi. Chân lý thứ hai, mục tiêu chính của hôn nhân không phải là để con người được hạnh phúc, nhưng là để làm vinh hiển danh Chúa và phản ánh tình yêu cứu chuộc của Ngài. Chân lý thứ ba, Chúa dùng những khó khăn, khó chịu của người phối ngẫu để giúp chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn. Sự yếu đuối, sai sót của người phối ngẫu có thể là khí cụ trong tay Chúa để khiến chúng ta trở nên người nữ gương mẫu mà Chúa muốn. Chân lý thứ tư, tình yêu thật, tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện và không bao giờ thay đổi. Chúng ta không thể yêu người khác cách trọn vẹn với sức riêng của mình. Nhưng nếu chúng ta để Chúa hành động, Ngài có thể yêu bất cứ người nào qua chúng ta. Yêu không phải là cảm xúc, nhưng là cam kết. Cam kết sống cho phúc lợi của người khác. Bởi ơn của Chúa, chúng ta có thể yêu bất cứ người nào, dù chúng ta có thể không có cảm tình với người đó. Chân lý thứ năm, hôn nhân là một giao ước. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giữ giao ước. Ngài giữ vẹn lời hứa với người Do Thái, ngay cả khi họ phạm tội và chạy theo người yêu khác. Chúa Giê-xu giữ lời Ngài hứa với cô dâu của Ngài là Hội Thánh, dù khi Hội Thánh không chung thủy với Ngài. Vì Chúa Cứu Thế trung tín giữ lời Ngài đã hứa, chúng ta không thể bỏ lời hứa nguyện trong hôn nhân và cho rằng quyết định như thế là đúng. Hôn nhân là hình ảnh Chúa dùng để chúng ta hiểu được mối quan hệ giữa chúng ta với con dân Chúa, là những người Ngài đã mua bằng chính mạng sống Ngài. Thưa quý thính giả, bài học về lời dối gạt của ma quỷ đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những lời dối gạt khác rất là quan trọng. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.